Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 236. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2001. Xin lật xem kinh bản trong khoa hội, trang 30, hàng thứ ba. Trong đoạn kinh văn này là hỏi về thành Phật trước sau. A Nan, văn Phật sở thuyết. Bạch Thế Tôn ngôn: Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề giả, vi thị quá khứ Phật gia, vị lai Phật gia, vi kim hiện tại tha phương thế giới Phật gia. Đây là Tôn giả A Nan xin thỉnh giáo với Thế Tôn. Trong phần trước có nói, tỳ kheo Pháp Tạng tu hành chứng quả, đã xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, là để giúp cho mười phương chúng sanh có duyên, để cho họ có một đạo tràng thù thắng nhất mà tu học. Điều này Phật đã nói rất là rõ ràng. Tôn giả A Nan cũng là thay cho chúng ta hỏi Phật. Pháp Tạng Bồ Tát thành Phật là Phật quá khứ hay là Phật vị lai hay là hiện tại Phật của thế giới phương khác? Đương nhiên chúng ta cần phải biết rõ điều này. Xin xem tiếp đoạn kinh văn. Thế Tôn trả lời: Thế Tôn cáo ngôn: Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này thì rất sâu. Tôn giả A Nan là hỏi từ trên hình tướng, còn Thế Tôn trả lời là theo trên lý. Ngài nói ra trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Tôn giả A Nan rằng: Bỉ Phật Như Lai. Hai chữ bỉ Phật này chính là nói A Di Đà Phật. Lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, đây là nói cảnh giới của trong quả địa Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ. Đây mới là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Người thế gian chúng ta, đặc biệt là những người tín ngưỡng tôn giáo, họ đều mong cầu vĩnh hằng. Phật nói bốn câu này chính là nói rõ ý nghĩa vĩnh hằng, là nói rõ chân tướng sự thật. Chúng ta không dễ gì hiểu rõ bốn câu này. Thế nhưng chúng ta ít nhất phải hội đủ lòng tin chân thành thì chúng ta mới có thể tu hành chứng quả. Nếu đối với bốn câu này mà còn nghi hoặc thì Phật tại trong kinh có nói đây là sự chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát tu hành. Trong căn bản phiền não là tham, sân si mạng nghi. Nghi cái gì? Chính là nghi điều này, hoài nghi những điều khác không nghiêm trọng. Nếu đối với điều này mà hoài nghi thì sẽ tạo thành Bồ Tát tu hành không thể phá vô minh chứng pháp thân. Chúng ta biết trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân. Đây là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Nếu Bồ Tát đối với chân tướng sự thật này mà còn có hoài nghi thì họ không có cách nào phá vô minh. Vì vậy chúng ta đối với điều này nhất định phải thật tin. Thông thường các tôn giáo nói vĩnh hằng, họ chỉ nói đến linh. Nói linh hồn là người Hoa nói linh hồn, người ngoại quốc thì nói linh. Họ biết được linh là không sanh không diệt. Thế nhưng linh có đến có đi, tuy nó không có sanh diệt nhưng nó có đến có đi. Hết thảy các tôn giáo trong thế gian đều nói linh. Trong Phật giáo chúng ta cũng nói, nhưng không gọi nó là linh, cũng không gọi nó là linh hồn, mà gọi nó là A Lại Gia Thức. Con người đến thế gian này, Phật tại trong kinh có nói: đến trước đi sau làm chúa công. Đến thế gian này đầu thai nó là đến trước nhất, nó đến nhập thai. Con người sau khi qua đời nó rời khỏi sau cùng. Cho nên chúng ta phải biết con người sau khi đã tắt thở không còn hô hấp, nhưng A Lại Gia Thức chưa rời khỏi. Cho nên Tổ sư Đại Đức đặc biệt chỉ dạy cho chúng ta sau khi tắt thở trong 8 tiếng đồng hồ không nên đụng họ, không nên rờ mó họ. Tại vì sao? Vì sợ A Lại Gia Thức của họ chưa rời khỏi. Ngay trong lúc này họ vẫn còn có cảm giác, vẫn còn có nổi giận. Một khi trong lòng họ không vui thì sẽ nổi dậy tâm sân giận. Đây là đối với họ tổn thương lớn nhất. Con người sau khi chết rồi, trong Phật Pháp, trong Phật giáo nói lục đạo luân hồi, họ sẽ đi vào đạo nào là quyết định ở một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng mà nổi dậy sân giận thì họ nhất định đổ vào tả mát đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ thường thức này. Thế nhưng vì sự an toàn mà nói, tốt nhất khi họ đã tắt thở mà trong vòng 10 tiếng đến 12 tiếng đồng hồ không nên đụng rời họ. Đây là an toàn nhất. Trong Phật giáo nói A Lại Gia Thức cũng gọi là thần thức. Thần thức tức là A Lại Gia Thức. Ở Trung Quốc dùng danh từ để gọi, không gọi là linh hồn. Người Hoa gọi hồn là hồn phách. Còn Khổng Lão Phu Tử tại trong Dịch Kinh Hệ Từ Truyện, ngài nói được rất có lý. Ngài nói: du hồn biến ra, tinh khí thành vật. Hai câu này của Khổng Lão Phu Tử là nói rõ trong thế gian này tất cả động vật, thực vật, khoáng vật. Động vật là bao gồm cả loài người chúng ta. Từ đâu mà có? Hai câu này trong dịch kinh là nói rõ chân tướng sự thật. Hết thể tất cả động vật là do du hồn biến ra. Thực vật, khoáng vật là do tinh khí tạo thành. Ngài nói được rất cao minh. Tuy dùng lời nói khác nhau, nhưng ý nghĩa cùng với Phật tại trong kinh nói đều như nhau. Chúng ta không thể không thừa nhận trí huệ và cảnh giới của Khổng Lão Phu Tử rất cao. Ngài không phải người phàm. Người phàm nói không ra. Khổng Lão Phu Tử nói du hồn rất là có lý. Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng A lạ gia thức, nó là động, nó không phải yên lặng. Vả lại tốc độ của nó rất là mau. Tốc độ rất mau. Quý vị nghĩ xem, chúng ta niệm Phật vãng sanh, còn gọi là đới nghiệp vãng sanh. Người đới nghiệp vãng sanh chưa có kiến tánh, là ai đi đến cực lạc thế giới thọ sanh? Là A Lại Gia Thức. Người niệm Phật vãng sanh, sau khi A Lại Gia Thức rời khỏi thân thể này của mình, đi đến cực lạc thế giới liên hoa hóa sanh. Quý vị nên biết cực lạc thế giới cách xa cõi này chúng ta bao xa. Thế Tôn tại trong kinh nói với chúng ta rằng cực lạc thế giới cách xa ta bà thế giới chúng ta là 10 vạn ức cõi nước chư Phật. Cách khoảng cách này thì quá xa xôi. Một cõi nước Phật là khu giáo hóa của một vị Phật. Trong kinh Phật gọi là 3000 đại thiên thế giới là khu giáo hóa của một vị Phật. 3000 đại thiên thế giới này có bao lớn? Trong phần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi. Ở chỗ này thì không cần giảng lại. Bây giờ chúng tôi chỉ nói khái lược. Hiện nay các nhà khoa học họ quan sát trong vũ trụ này, họ phát hiện tinh cầu đang vận hành trong thái không vẫn y nguyên là có quy tắc, hình như là có tổ chức vậy. Như quả địa cầu này là một hành tinh xoay vòng quanh mặt trời, chúng ta gọi là hệ sao xoay vòng quanh mặt trời. Chúng ta gọi nó là hệ mặt trời, mà hệ mặt trời lại xoay vòng quanh ngân hà. Chúng ta gọi đại hệ sao này là hệ ngân hà. Hệ ngân hà có còn xoay vòng quanh đại hệ sao lớn hơn nữa hay không? Hiện nay các nhà thiên văn học vẫn chưa có phát hiện. Trước kia chúng tôi cũng nghĩ rằng hệ ngân hà là trong kinh Phật gọi là 3000 đại thiên thế giới là một cõi nước Phật. Còn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, ở phần sau Ngài có viết một bài nói về hệ ngân hà. Trước kia tôi có đến Bắc Kinh, Ngài tặng cho tôi bài này. Ngài nói Ngài viết không kịp vào trong chú giải, Ngài hy vọng tôi in bài này ở phần sau trong chú giải để cung cấp cho các đồng tu làm tham khảo. Căn cứ theo cách nhìn và sự nghiên cứu của Ngài, Ngài nói hệ ngân hà là trong kinh Phật nói là một đơn vị thế giới. Chúng tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Nếu hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, thì số đơn vị của một cõi nước Phật rất là nhiều. Tại vì sao? Vì một tiểu thiền thế giới là 1000 đơn vị thế giới. Hay nói cách khác, 1000 hệ ngân hà mới là trong kinh Phật nói một tiểu thiền thế giới. Lấy tiểu thiền thế giới làm đơn vị, 1000 tiểu thiền thế giới là một trung thiền thế giới. Sau đó lại lấy trung thiền thế giới làm đơn vị, 1000 trung thiền thế giới thì mới là một đại thiền thế giới, là khu giáo hóa của một vị Phật. Nếu tính theo cách này thì một đại thiền thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? Là có 10 ức hệ ngân hà. Ngày nay các nhà khoa học họ dùng máy móc khoa học thăm dò được phạm vi quá nhỏ, không có ra khỏi phạm vi của tiểu thiền thế giới. Họ không thăm dò được phạm vi lớn như vậy, mà 10 vạn ức đại thiền thế giới bên đó mới là cực lạc thế giới của A-di-đà Phật. Quý vị nghĩ xem, khoảng cách xa như vậy, ngày nay chúng ta nói con số thiên văn, con số thiên văn cũng không có cách nào thí dụ được. Thế nhưng quý vị nên biết, thần thức của chúng ta chỉ một búng tay thì đã đến nơi rồi. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói du hồn biến ra rất là có lý. Ngài nói du hồn là chính xác. Nếu như nói linh thì là không đúng. Vì sao không đúng? Nếu cái hồn này là linh mà linh, quý vị nghĩ xem, khi đến thế gian này để đầu thai, ai muốn đầu thai vào trong nhà nghèo nàn? Nếu là linh, tự mình có thể tuyển chọn, nhất định là chọn vào nhà đại phú đại quý, sanh ra thì được hưởng phước. Khi đến đầu thai không làm chủ được thì cái hồn đó không linh. Cho nên trong Phật giáo gọi cái hồn đó là mê hồn, là mê hồn điên đảo. Phật giáo nói hồn không linh, nó đã mê rồi, cho nên nó mới đi đến lục đạo luân hồi, nhất là trong tam ác đạo. Nếu nó linh thì nó làm sao lại đi đầu thai vào trong tam ác đạo? Không có chuyện này. Khổng Lão Phu Tử không nói nó mê, mà nói nó du, nói nó động, nói động thái của nó. Điều này miêu tả được rất hay. Cho nên tốc độ của nó rất mau. Thế nhưng quý vị nên biết, nó có đến, có đi. Chúng ta nói nó không sanh không diệt. Cái du hồn này không sanh không diệt. Nó không sanh không, nói không sanh không diệt là nói phương tiện không phải thật. Nếu là nói thật, thật ra nó cũng có sanh diệt. Nhưng nếu nó triệt để giác ngộ thì nó đã diệt. Nếu nó không triệt để giác ngộ thì nó tồn tại. Chúng ta có thể nói cái du hồn của chính chúng ta từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, về sau nếu không được vãng sanh về cực lạc thế giới thì vẫn còn ở trong lục đạo thời gian rất dài. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Sau khi nó diệt rồi thì thế nào? Sau khi nó diệt rồi thì gọi là chân như tự tánh. Thế Tôn tại trong Đại Kinh có nói, chúng ta đã mê mất bản tánh, tức là đã mê mất tự tánh, thì gọi tự tánh là A-lại-da thức. Cho nên thể của A-lại-da thức là chân như tự tánh, cũng tức là chân như tự tánh đã có một phần mê tình, mê chấp, thì gọi là a lại gia thức. Nếu triệt để đã phá một phần mê chấp này thì gọi a lại gia thức là chân như, thì gọi là tự tánh. Do đây mới biết a lại gia thức cũng không có diệt, nó chỉ là một chuyển biến, một chuyển biến, biến thành chân như tự tánh. Chân như tự tánh đã mê thì biến thành a lại gia thức. Đích đích thật thật nó không có sanh diệt. Thế nhưng nói đến tự tánh, tự tánh không có đến đi, đích thật là không từ đâu đến, không đi về đâu, cho nên gọi là tự tánh. Tự tánh là Như Lai. Phật tại trong kinh Đại Thừa dùng những danh tướng này, như cư sĩ Giang Vị Nông tại trong kinh Kim Cang giảng nghĩa có nói, trong kinh Kim Cang có lúc nói Phật, có lúc thì nói Như Lai. Vì sao cả thảy không nói Phật, không nói Như Lai? Vì sao có lúc nói Phật, có lúc thì nói Như Lai? Cư sĩ Giang Vị Nông nói với chúng ta rằng, phàm là nói Phật là nói từ trên sự, là nói từ trên tướng. Phàm là nói Như Lai là nói từ trên tánh. Là có cách phân biệt như vậy. Câu bỉ Phật Như Lai là hợp lại nói tánh và tướng. Cái ý nghĩa này thì rất sâu. Tánh không có sanh diệt, tướng cũng không có sanh diệt. Tánh không có đến đi, tướng cũng không có đến đi. Cái đạo lý này thì rất sâu. Thế Tôn tại trong các kinh khác thì ít nói. Phật nói câu này là nói với các bậc Đại Bồ Tát, là nói với các bậc Thượng Căn Lợi Trí. Phật rất ít nói những lời này với hàng Trung Hạ Căn Tánh. Tại vì sao? Nếu Phật nói những lời này, người chúng ta nghe rồi thì sẽ nghi hoặc. Ngài nói tánh không sanh không diệt, nói ai là gia thức không sanh không diệt, không có sanh diệt, chúng ta nghe rồi cũng có thể tiếp nhận. Nhục thân này của chúng ta chết rồi thì đi, thì thần thức của chúng ta đi đầu thai, chúng ta có thể tiếp nhận. Thần thức của chúng ta không sanh không diệt, thân thể của chúng ta có sanh có diệt, có sanh có tử, chúng ta có thể tiếp nhận. Nếu nói thân thể cũng không có sanh diệt, không có sanh tử thì chúng ta không thể tiếp nhận. Chúng ta nhìn thấy động vật có sanh và bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, làm sao lại không có không sanh không diệt? Lời của Phật nói là thật. Nhục nhãn của chúng ta đã nhìn sai hiện tượng của tất cả nhân sự vật trong thế gian này. Mắt của Phật nhìn thấy là chính xác. Chẳng những tánh không sanh không diệt mà tướng cũng không sanh không diệt. Đây mới là chính xác. Vì sao nói tướng không sanh không diệt? Bởi vì tướng không phải thật có. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, nó không phải thật. Có sanh có diệt, chúng ta nghĩ lầm là thật, xem hư vọng cho là chân thật. Đây là điều sai lầm lớn nhất của chúng ta, là nguyên nhân sai lầm của chúng ta. Chúng ta có nhân ngã chấp và pháp ngã chấp đều là từ quan sát sai lầm này mà sanh ra. Vì sự sai lầm này làm cho chúng ta đời đời kiếp kiếp không được giải thoát, tạo thành trường kiếp luân hồi. Đây là một cách nhìn sai lầm và cách nghĩ sai lầm. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài nói thật với chúng ta. Ngài Phật nói những hiện tượng thật là gì? Ngài nói chỗ này sanh ra thì liền diệt mất. Cái chân tướng sự thật này chúng ta mãi mãi không có cách nào quan sát được. Hiện nay khoa học kỹ thuật tuy đã phát triển đến ngày nay, vẫn không có cách nào quan sát được. Phật tại trong kinh có nói tất cả hiện tượng hư không pháp giới đều là sát na sanh diệt, thời gian của nó quá ngắn lại quá mau, hầu như là đồng thời sanh diệt. Nói sanh thì sanh đã thành diệt, nói diệt thì diệt lại sanh. Sanh diệt khi đã đồng thời, cho nên Phật dùng một danh từ để nói, gọi là không sanh không diệt. Quý vị nên biết, giả như thật sự không có sanh diệt thì nói câu không sanh không diệt này không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa đích thật có sanh diệt, hầu như đồng thời sanh diệt, cho nên mới nói không sanh không diệt. Nói câu không sanh không diệt này có thể giải thích là đồng thời sanh diệt, sanh diệt đồng thời. Nay chúng ta nhìn thấy tất cả cảnh giới tướng là tướng tương tục của đồng thời sanh diệt, không phải thật tướng. Tướng tương tục này giống như chúng ta xem điện ảnh vậy. Dùng điện ảnh để làm thí dụ thì quý vị có một khái niệm rất rõ ràng. Máy chiếu phim điện ảnh, nó chiếu ra hình ảnh, chúng ta đều biết. Cuộn phim điện ảnh để trong máy chiếu phim, ống kính của máy chiếu phim mở ra thì chiếu ra một tấm, rồi nó đóng ống kính lại, rất mau đến tấm thứ hai, ống kính lại mở ra thì chiếu tấm thứ hai. Tốc độ của máy chiếu phim trong một giây là 24 tấm, tức là ống kính mở đóng trong một giây là 24 lần. Mỗi một lần chiếu một tấm, liên tục trong một giây chiếu 24 tấm thì gọi là tướng tương tục. Chúng ta xem hình ảnh trên màn bạc điện ảnh thì giống như thật vậy. Hay nói cách khác, con mắt của chúng ta đã bị lừa rồi, không có nhìn thấy chân tướng, chỉ nhìn thấy là tướng tương tục của hư ảo. Phật nói với chúng ta rằng, nay chúng ta đang sống trong thế gian này, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sáu trần chính là tướng tương tục của hư ảo. Tốc độ của tướng tương tục này còn mau hơn máy chiếu phim điện ảnh rất nhiều. Máy chiếu phim điện ảnh trong một giây chỉ có 24 tấm. Phật tại trong kinh nói tốc độ của tướng tương tục mau như thế nào. Trong kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật có nói một búng tay có 60 sát na, một sát na có 900 sanh tử. Thì cũng như chúng ta mở đóng ống kính vậy, một búng tay, chúng ta liên tục búng tay, chúng ta búng được mau nhất trong một giây, tôi có thể búng được 4 lần. Quý vị nghĩ xem, 4 x 60 lại nhân 900, vừa đúng hai cái 108.000, tức là 216.000 cái sanh diệt trong một giây. chúng ta làm sao phát giác ra được? Cho nên mới nhận lầm cảnh giới này làm chân thật, mà không biết nó là sát na sanh diệt. Nếu quý vị thật sự biết rõ đạo lý này thì quý vị mới hiểu được tánh là không sanh không diệt, tướng cũng không sanh không diệt. Tánh không có đến đi, tướng cũng không có đến đi. Cho nên nói tánh tướng không hai thì quý vị mới có thể được vào pháp môn bất nhị. Nếu tánh tướng là hai thì quý vị chưa có giác ngộ. Tánh tướng đích thật không hai. Phật nói một sát na có 900 sanh diệt là nói chân thật hay là nói phương tiện? Theo sự tu học của tôi nghĩ rằng Phật vẫn là nói phương tiện. Nếu nói chân thật thì tốc độ còn mau hơn cách nói này. Chúng ta có thể đem nó chứng minh. Thế nhưng mục đích của Phật thuyết pháp là dạy cho chúng ta biết rõ tất cả pháp, chỗ này sanh ra thì liền diệt mất, không có sanh diệt đến đi. Chỉ cần hiểu được cái ý nghĩa này thì đã đạt đến mục đích của Phật thuyết pháp. Còn như muốn biết được tốc độ đó mau đến chừng nào, đến lúc đó thì tự quý vị sẽ biết rõ, không cần giảng giải. Đến lúc nào thì quý vị biết rõ, trong kinh Đại Thừa Phật có nói phải là Bát Địa Bồ Tát trong viên giáo. Bát Địa Bồ Tát là bất động địa, thì thấy được trạng huống của A Lại Gia Thức, thấy được trạng huống động tác chuyển biến của A Lại Gia Thức, phải là Bát Địa Bồ Tát mới thấy được, còn Thất Địa Bồ Tát thì không thấy được. Quý vị mới hiểu được định lực này sâu như vậy. Phải là Bát Địa Bồ Tát đích thân chứng đắc và đích thân thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Từ Thất Địa trở xuống đều là nghe Phật giảng dạy, tự họ cũng có thể chứng đắc, nhưng chỉ là chứng đắc phản phất, chứng đắc phản phất, không có thấy rõ chân tướng sự thật. Thế như Phật tại trong kinh Nhân Vương có nói, một sát na có 900 sanh diệt, tôi tin rằng thấy được cảnh giới 900 sanh diệt này là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo nhất định chứng được. Còn Bát Địa Bồ Tát thấy được chân tướng sự thật nhất định không chỉ 900 sanh diệt. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật này thì nhân sanh quan của chúng ta, nay gọi là giá trị quan, thì đã thay đổi. Chúng ta đến thế gian này mục đích ở tại đâu, ý nghĩa ở tại đâu thì là khác hẳn. Sau khi thật sự hiểu rõ, chúng ta có thể nói tóm tắt một câu, chúng ta đến thế gian này để làm gì? Là để tu học. Lời của chư cổ đại đức nói rất có lý: sống đến già, học đến già, học không hết. Họ nói rất là có lý. Chúng ta là đến tu học, đời đời kiếp kiếp đều là đến tu học. Tu học đến mức độ nhất định thì ra khỏi tam giới, lại tiếp tục nâng cao cảnh giới tu học thì ra khỏi thập pháp giới. Chúng ta lấy học Phật mà nói, từ sơ phát tâm đến đẳng giác Bồ Tát đều là đang tu học, không có việc gì khác. Đang tu học ở đâu? Tu học trong cuộc sống, tu học trong công việc, tu học trong sự thế đối người tiếp vật. Học những gì? Học giác ngộ. Trong Phật Pháp, lúc quý vị mọi người thọ tam quy y, truyền thọ tam bảo cho quý vị. Tam bảo là giác chánh tịnh. Quý vị học giác ngộ, học chánh tri chánh kiến, học tịnh mà không nhiễm. Học ba câu này: quy y Phật giác mà không mê, quy y Pháp chánh mà không tà, quy y Tăng tịnh mà không nhiễm. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tu học ba câu này. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, tiêu chuẩn tu học của chúng ta ở chỗ nào, kinh điển của Phật nói là tiêu chuẩn. Tu học tấm gương tốt ở chỗ nào? 3000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian này chúng ta, Ngài đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Ngài làm mô phạm tốt nhất, đó là tám tướng thành đạo. Lịch đại chư Bồ Tát, chư Tổ Sư Đại Đức, không có vị nào mà không làm tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta có nhìn ra hay không? Chúng ta có lãnh hội được hay không? Nếu quý vị nhìn ra mà lãnh hội được thì quý vị biết tu học. Nếu quý vị nhìn không ra mà không lãnh hội được thì quý vị không có cách nào tu học. Quý vị không biết tu học. Cho dù có tu học cũng không giống. Không giống một người giác ngộ, không giống một người chánh tri chánh kiến, không giống một người thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên trước tiên quý vị phải biết nhìn, phải biết nhìn ra Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện. Quý vị cũng nghe hiểu Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Chẳng những Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, chúng ta nguyện hiểu nghĩa chân thật của Ngài. Thế Tôn thị hiện các thứ sắc thân, chúng ta cũng phải hiểu nghĩa chân thật của Ngài. Chỗ học của Bồ Tát, chúng ta là người phát tâm học Phật, đều là Bồ Tát. Mỗi người đều là Bồ Tát. Chỗ học của Bồ Tát, sơ phát tâm. Quý vị đi học ở đâu? Quý vị học những gì? Quý vị học như thế nào? Phật tại trong kinh điển đều có chỉ dạy rất tường tận cho chúng ta. Chúng ta phải chú tâm mà đọc tụng. Cho nên ý nghĩa của câu kinh văn này rất sâu, rất rộng. Này nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là sự nhận lầm của người phàm phu, tuyệt đối không phải chân thật. Trong kinh luận của Tông Pháp Tướng Duy Thức, môn học nhập môn, tức là môn học cơ bản. Quý vị đều biết được bộ Bách Pháp Minh Môn Luận là trước tác của Thiên Thân Bồ Tát. Đây là môn học nhập môn của Tông Pháp Tướng. Trong Bách Pháp quy nạp thành năm đại loại. Bách Pháp là đem tất cả pháp thế xuất thế gian quy nạp thành 100 loại để tiện cho việc giảng dạy. 100 loại này lại quy nạp thành năm đại loại. Đại loại thứ nhất là tâm pháp, là nói về tâm vương của tám thức, tức là tâm pháp. Đại loại thứ hai là tâm sở pháp. Tâm sở pháp là gì? Tức là tâm vương của tám thức này, nó khởi tác dụng. ngày nay chúng ta gọi là tác dụng tâm lý, có thể chia thành 51 loại tác dụng tâm lý. Đại loại thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp là thuộc về vật chất. Chúng ta nói tâm và vật. Người hiện nay thì nói duy tâm và duy vật. Đây là đại loại thứ ba là nói về vật chất. Đại loại thứ tư là tâm bất tương ứng hành pháp. Đích thật nó có những pháp này tồn tại, nó cũng khởi tác dụng. Những loại pháp này nó không phải tâm pháp, nó cũng không phải tâm sở pháp, nó cũng không phải sắc pháp, nhưng nó không thể tách rời tâm pháp, tâm sở pháp và sắc pháp. Cho nên mới lập ra loại này gọi là tâm bất tương ứng hành pháp. Nếu dùng danh từ hiện nay mà nói tâm bất tương ứng này, tức là người hiện nay gọi là khái niệm trừ tượng, là trừ tượng tức là không có sự thật. Phật nói với chúng ta rằng không gian là khái niệm trừ tượng, không phải sự thật. Thời gian cũng là khái niệm trừ tượng, không phải sự thật. Trong 24 pháp bất tương ứng này có nói phương phần. Phương là nói bốn phương trên dưới. Đây là nói về không gian, tức phương phần. Thời phần, thời phần là thời gian, là nói quá khứ, hiện tại, vị lai, đều liệt vào trong bất tương ứng hành pháp. Cho nên phải hiểu được đây là một khái niệm trừ tượng. Nay chúng ta nói họ từ nơi nào đến và đi về đâu, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, toàn là khái niệm trừ tượng, không phải sự thật. Ngày nay phát triển khoa học, phát triển thông tấn, giao thông thuận tiện, chúng ta biết hiện nay có thời gian khác nhau. Như ở Tân Gia Ba này, bây giờ là ban đêm. Quý vị có chắc chắn khắp trong địa cầu này bây giờ có phải là ban đêm hay không? Không phải. Nước Mỹ bây giờ là ban ngày, không phải ban đêm. Quý vị nói địa cầu bây giờ là ban đêm, đúng, không sai. Nếu nói địa cầu bây giờ là ban ngày, có ánh sáng mặt trời, cũng không sai. Người hiện nay thì biết được. Nếu vào thời xưa chưa có phát triển khoa học, quý vị nói bây giờ là ban đêm, vẫn có mặt trời chiếu địa cầu, thì người ta sẽ mắng quý vị. Người ta nói quý vị nói bậy nói càng. Chúng ta ở bên xích đạo này, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị ở vùng Nam Cực, Bắc Cực, một ngày ở bên đó là 360 ngày ở bên này. Quý vị đều biết Nam Bắc Cực, nửa năm ban ngày, nửa năm ban đêm. Quý vị ở vùng Nam Bắc Cực, nếu là nói một ngày một đêm là một ngày. Một ngày một đêm của Nam Bắc Cực là một ngày. Một ngày ở Nam Bắc Cực là một năm của chúng ta. Một năm ở bên này chúng ta là một ngày của họ. Hiện nay thời gian khác biệt là như vậy. Chúng ta cũng hiểu rõ, minh bạch rồi. Đây là nói thời gian trên địa cầu này đã có sự khác biệt xa như vậy. Nếu rời khỏi địa cầu này ra, thời gian và không gian của những tinh cầu khác thì càng khác biệt. Quý vị nên biết đây là một khái niệm trừ tượng, tuyệt đối không phải sự thật. Cho nên Phật trả lời là từ trên chân tướng sự thật nói với Tôn giả A Nan. Mà Tôn giả A Nan hỏi Phật là cách nghĩ trong khái niệm phàm phu của chúng ta. Cho nên Phật y theo nhị đế mà thuyết pháp. Tôn giả A Nan hỏi là y theo tục đế, thì Phật trả lời là y theo chân đế. Điều này mới là chân tướng sự thật. Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu đi sâu vào vấn đề này. Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Chúng ta có hiểu hay không? Bây giờ quay lại thử hỏi chúng ta. Chúng ta là hạng phàm phu trong lục đạo, mà so sánh với Phật thì như thế nào? Nếu nói lời chân thật cho quý vị thì không khác gì với Phật. Hiện tại chúng ta khác với Phật ở chỗ nào? Chính là mê và ngộ. Ngoại trừ mê và ngộ ra, không có khác biệt chút nào. Mọi người hãy bình tĩnh mà suy nghĩ câu nói này. Nếu chúng ta đem câu hỏi này thỉnh giáo với Đại sư Lục Tổ Huệ Năng: chư Phật Như Lai không từ đâu đến, không đi về đâu, không sanh không diệt, chúng ta là hạng phàm phu trong lục đạo, có từ đâu đến, có đi về đâu, có sanh có diệt. Giả như chúng ta nêu ra câu hỏi này để hỏi Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nhất định là nói đó là hai pháp. Hai pháp không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Tôi tin rằng Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ngài nhất định là nói như vậy. Từ chỗ này thì chúng ta lãnh hội được chúng ta cùng với chư Phật Như Lai không khác. Vậy thì khác ở chỗ nào? Khác là ở chỗ mê và ngộ. Chư Phật Bồ Tát giác ngộ, chúng ta là mê hoặc, chúng ta còn mê hoặc, vốn không có đến đi, nghĩ rằng có đến đi, vốn không có sanh diệt, nghĩ rằng có sanh diệt. Cho nên có đến, có đi, có sanh diệt là một khái niệm trừ tượng của người phàm phu. Nói có đến đi, có sanh diệt đều là thuộc về bất tương ứng hành pháp. Những câu nói này thì sâu hơn một chút, thế nhưng đối với chúng ta tu học thì rất là quan trọng. Quý vị mà hiểu được thì được thọ dụng không thể nghĩ bằng. Nếu quý vị nghe không hiểu, vì quý vị đã nghe qua, về sau hãy nghe nhiều lần thì quý vị sẽ không còn hoài nghi, quý vị sẽ không hỏi lại. Đối với quý vị tu hành thì có tiến bộ, đoạn nghi sanh tính. Do đây mới biết tu học giác chánh tịnh rất là quan trọng. Nếu quý vị thật sự muốn đạt được giác chánh tịnh thì quý vị nhất định phải phá mê tà nhiễm. Quý vị phải xa lìa mê tà nhiễm.